nghe qua điện thoại 213-493-0128. Còn nếu có thắc mắc gì về luật pháp, muốn gọi thẳng vô phòng studio để nói chuyện với luật sư David Vương, và tôi là Tom Hoàng, số điện thoại để gọi vô là 713-664-8002, 713-664-8002. Luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại trong giờ lát. Chương trình luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng, cũng on air ở Dallas, 1600 AM ở Dallas, mỗi thứ tư từ 4 giờ 50 chiều. Sao chào luật sư David.
Chào luật sư Tom.
Ok, để Tom chỉnh lại microphone của luật sư David. Tại hồi đó thì nếu quý khán giả không theo dõi tuần trước đó, là từ đây trở đi quý khán giả là buy one get one free, tức là gọi vô là có Tom và luật sư David Vương, là hai anh em chúng tôi sẽ cố gắng góp ý kiến với về những thắc mắc gì của thính giả. Tuần này luật sư David Vương có những gì báo cáo mới với cộng đồng Việt Nam mình không ạ?
Báo cáo mới à? Dạ không mới à, cũ
dạ.
Không ạ?
Dạ, tại thật ra luật đó thì anh em mình là làm theo luật là gọi là precedent, tức là những cái gì đã xảy ra rồi mình chỉ nhìn theo những đó mình làm theo thôi.
Dạ.
Ít bây giờ có những gì mới.
Dạ.
Dạ. Luật đó lâu chừng nào, cũ chừng nào đó thì mới là mới có lý, mới làm cái coi như là loại ra những cái luật gì không tốt, phải không ạ?
Dạ, nếu mà anh Thơm nói vậy thì em mới vừa đọc một cái hồ sơ là một cái hồ sơ này nó chỉ giá 2 triệu đồng, là một cái hãng bị thua 2 triệu đồng. Thì sau khi mình thua rồi đó thì mình có thời hạn để mình mở hồ sơ, phải không? Nhưng mà cái bên luật sư này là 18 người luật sư, thì cái kết quả nó ra thì 18 người này để ngủ đi, quên đi, là tại vì 55 ngày sau họ mới phát hiện. Thì luật sư Thơm biết rằng là bây giờ là những cái order, những cái gì mà án ra toàn là e-file không à, toàn là email không à.
Yeah.
Cho nên những cái người thơ ký họ lấy cái hồ sơ đó, họ cut, họ bỏ qua cái hồ sơ tránh thôi, họ không có đọc. Thì hiện bây giờ thì họ mở cái hồ sơ đó thì cái court đó nói mày too late. Ok, mày 55 ngày, mày hơn 30 ngày rồi, thì bây giờ đem lên tòa cao.
Wow, một cái deadline thôi mà hụt một cái ngày thôi, quên luôn.
Yeah.
Thì rất ảnh hưởng cho những người thân chủ của mình. 713-664-8002. Bây giờ cái chương trình mình có thay đổi một tí là như Tom có bàn với luật sư David, đó là để cho những ngày như ngày hôm nay. Không biết ở Dallas như thế nào, Houston vừa mưa vừa lạnh, nên thấy hơi buồn buồn, thì nên chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với một câu chuyện. Thì xin phép luật sư David với khán giả, thính giả của đài 900 Thông kể một cái chuyện về ba người, ba cái ông này cũng một ngày mưa mà lạnh như vậy nè, là có một ông là một ông bác sĩ, một ông kỹ sư và ông luật sư. Ba người bàn là coi như là anh ba anh em hỏi nghĩ là, well, mấy anh em nghĩ là hồi đó trời sinh ra nghề của mình nghề nào trước? Thì ông bác sĩ ông nói, dĩ nhiên là bác sĩ lúc nào cũng đi trước đó. Hai anh em hỏi tại sao? Nói, thì nếu mà không có bác sĩ thì chờ sinh ra người sẽ bị bệnh. Bị bệnh rồi không ai chữa hết, sẽ chết hết, thì không bao giờ tiếp nối cho tới bây giờ được.
Yeah.
Thì cũng có lý, phải không ạ?
Yeah.
Thì ai ông kia cũng gật đầu, rồi ông kỹ sư cũng nói, nhưng mà tôi thấy cũng không chắc chắn đúng, tại vì kỹ sư, trời sinh ra kỹ sư trước hết. Tại vì khi mà trái đất láng hết, không có gì hết, phải có kỹ sư mới vẽ lên những núi và có những cây của rừng để cho có mát cho người sống, và cho những dòng sông từ núi chảy nước xuống thành biển để cho đều hết, để cho có sống, cho người sống, để cho từ có cá sống dưới biển rồi người trên bờ. Thì hai ông kia cũng gật đầu, thấy cũng có lý.
Yeah.
Thì ông kỹ sư và ông bác sĩ nhìn qua người luật sư nói, vậy chắc chắn là luật sư không không ra trước rồi.
Yeah.
Đúng không?
Yeah.
Ông luật sư cũng nói, tôi nghĩ hai ông đều sai á. luật sư David biết sao?
Dạ, không biết rồi đó.
Thì ông luật sư ông nói, ok, trước khi có bác sĩ, không có bác sĩ thì sao? Ông bác sĩ nói, dĩa không bác sĩ thì là bệnh hoạn lan đầy hết.
À.
Rồi không có kỹ sư thì không có cây để che nắng, để xây nhà, không có nước để uống.
Dạ.
Đó, không ai làm ra núi với rừng với biển hết.
Dạ.
Thì ông luật sư ông nói, nếu mà không có hai ông thì sao? Thì ông bác sĩ, ông luật sư với ông kỹ sư đều nói, nếu không có hai chúng tôi, trời ông sanh ra hai chúng tôi, thì thế giới này, cả trái đất này đều loạn lên hết.
À.
Đúng không?
À.
Thì ông luật sư ông nói, thì mấy ông nghĩ ai gây ra cái đó? Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa mời, mời tất cả khán giả nếu mà có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002. Dạ, mời khán giả đến dây đầu tiên cho xin tên, hello.
Dạ, thưa tôi tên là Ngọc đó, tôi có câu hỏi này. Thí dụ như mình mướn cái phòng ở trong shopping center đó mà mình không trả nổi, rồi cái ly nó còn nhưng mà mình sẽ bỏ, thì chủ đất người ta nói rằng bà mà bỏ, ông bỏ đó là tôi sẽ cho bad credit. Thì tôi có nghe một người nói như vậy. Bây giờ cái câu hỏi của tôi đó là cái bad credit đó là bad cho tất cả đi mua nhà, mua xe, mua cái gì mà xài tới cái credit là bị bad, hay là chỉ bad cho cái trường hợp mình mướn chỗ thôi, sau này mình muốn chỗ mình bị bad.
Yeah.
Bad cái đó thôi hay là bad tất cả. Cái câu số 2 nữa đó là thí dụ như bây giờ cái người đó liều đi, không care vấn đề bad đi, thì cái người chủ đất có thưa được để lấy tiền, collect tiền trong nhà băng mình hay không? Dạ, thưa cảm ơn. Dạ.
Dạ, cảm ơn bà. Mời luật sư David.
Theo David đó, anh Tom, thì nếu mà mình bị bad credit đó, là tất cả mọi việc mình mua cái gì mà nó dùng cái điểm của mình thì nó sẽ có hại cho mình. Thí dụ như bây giờ mình mua chiếc xe là 5 chấm nhưng mà mình bị bad credit rồi thì mình bị 12 chấm vậy đó, hoặc là họ không bán luôn. Mua nhà thì thường người ta thì 6 chấm, mình phải trả 7 chấm chấm. Đó, cái đó bad credit, tất cả những cái gì. Bây giờ nó có một cái bad credit nữa mà nhiều anh chị em không biết á, là cái điện á, có nhiều lúc chúng ta mở điện chúng ta bị bad credit thì chúng ta phải bỏ down payment nhiều hơn, như là deposit á, vân 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 vân. Câu số 2 á, thì luật sư Tom David nghĩ đó, nếu mà cái người mà bị liều rồi đó, nghĩa là không sợ đó, không có tóc đó, thì cái người chủ nợ, cái người landlord họ có quyền thưa và họ thắng, họ có cái chapter thì họ có quyền kiếm tài sản của mình. Nếu mà họ kiếm được cái tài sản của mình đó, thì họ sẽ froze cái account đó và họ kêu tòa là phải ra cái chapter là cái tiền này phải đưa cho tôi. Xin luật sư Tom tiếp tài.
Dạ, thì Tom hoàn toàn đồng ý là nếu mà mình ký lease mà mình bỏ. Luật sư David, ký lease theo công ty hay ký lease theo cá nhân có khác gì không?
Đúng rồi, cái đó anh Tom nói, anh hỏi rất hay. Nếu mà cái lease của mình á, mà mình chỉ là cái công ty thôi, thì cái người landlord chỉ thưa mình thôi. Mình chỉ thưa cái công ty thôi.
Yeah.
Nếu mà nhiều lúc á, cái người landlord họ nói là anh có cái công ty nhưng mà cái công ty của anh không có nhiều điểm quá, nghĩa là mới mở đó, thì tôi cần chị phải khấu san. Nếu mà mình bị khấu san như vậy là nghĩa là mình guarantee cái công ty của mình á, thì cái landlord có quyền thưa mình và công ty của mình luôn.
Dạ vâng, cảm ơn sư David trả lời rất rõ ràng. Và từ đó Tom cũng muốn nói thêm ra như vậy, để cho những thính giả nào mà làm ăn chung với nhau, hùng với nhau, hay là vợ chồng mở tiệm, landlord đòi yêu cầu là bỏ cho một người guarantee như luật sư David mới nói là khâu sai đó, thì nhiều người ta nói, well, tôi hùng chung với tiệm này, tôi muốn bỏ tên tôi vô cái lease luôn. Đối với chủ building đó, trời ơi, nhiều người chừng nào tốt nấy, đúng không ạ?
Đúng rồi.
Nhưng mà đối với những người làm ăn đó, đừng có nên để nhiều đầu cho người ta chặt.
Và luật sư Thơm nó có một cái lá bài thứ ba nữa đó, là chị Ngọc chưa có nói lên đó, là cái lá bài thứ ba đó là mình có thể file bankruptcy. Thiếu tiền trả tiền rent đó, thì nó là dân sự, nó không có đi ở tù. Bankruptcy á, thì nếu mà chúng ta không có đủ tiền và chúng ta nghèo, chúng ta không có đủ thì chúng ta nên file bankruptcy. Thì cái bankruptcy này nó sẽ có, mình có cái cơ hội gọi là xóa cái nợ này với cái ông landlord.
Dạ, nhưng mà credit cũng bị hư.
Dạ, cái credit cũng bị hư nhưng mà nó chỉ hư một thời gian thôi mà mình sửa được. Thì cái bankruptcy này nó rất là tốt, nếu mà chúng ta làm đó chúng ta có thể build up back again.
Dạ. Dạ. Thì người thất bại có thể dùng cơ hội bankruptcy để xây dựng lại credit. Người mà giật nợ hay là không trả nợ thì cũng có thể xây ra được, nhưng mà có thể dài hơn.
Dạ. Nhưng mà trong cái thời gian mà mình có chỉ trên cái radio thôi thì David khuyên chị Ngọc nên bỏ khoảng 30 phút với một người luật sư and đem tất cả những giấy tờ lease, những giấy tờ gì mình có để cho một người luật sư có thể tham khảo của mình chính xác hơn, để cho cái cách mình binh nó tốt nhất. Ở đây David nói là tốt nhất chứ không phải là hoàn hảo nghe luật sư Thom.
Dạ. Dạ. Thom nghĩ chị cũng hiểu như vậy. Cảm ơn luật sư David. 713-664-8002 giờ thứ mai thính giả kế tiếp cho xin thân. Hello.
Hello, tôi là Thom. Chào luật sư Thom và luật sư David trên đài.
Chào anh Thom.
Cách đây khoảng 2 tuần tôi có coi ở trên một cái đài TV Việt Nam mà tôi tạm không có nói ra tên đi. Thực tế nó hơi tế nhị.
Yeah.
Thì trên cái đài TV Việt Nam đó tôi thấy có một cái chương trình phóng sự cộng đồng mà trong cái chương trình đó có một cái người đó họ tới một cái chỗ nhà của một cái người đó sống ở thành phố Houston này. Mà cái vấn đề là để tôi kể ngắn gọn lại để cho những thính giả khác mà không coi cái đó được biết, hiểu là cái bà đó bà có treo một lá cờ Việt Nam Cộng Hòa mình trước cửa nhà của bà. Thì cái HOA Homeowner Association đó, họ mới gửi lá thư về, họ nói rằng họ không đồng ý cho cái bà treo cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì ở trong cái bylaw của HOA á, người ta không muốn làm chuyện đó. Thì bà mới gọi cái ông đó lại giống như là can thiệp cho. Thì tôi suy nghĩ, tôi chỉ nói vậy, tôi gọi vô để tôi nói để hai vị luật sư cho thêm lời phê bình là tôi nghĩ mình ngó trên xứ Mỹ này cái gì nó cũng giấy tờ với trắng mực đen thôi, thì mình ngó trong cái bylaw của cái chỗ SOE đó, nếu mà trong cái bylaw đó có hai chuyện nó sẽ xảy ra, có thể là không, người ta có một cái điều khoản người ta nói là cấm không có treo cái lá cờ gì ngoài cái lá cờ của xứ Hoa Kỳ này, thì cái đó nó quá giấy trắng mực đen rõ ràng rồi. Thì nếu mà mình không thích cái đó thì mình lấy 2/3 đại đa số cư dân trong cái khu vực đó, mình repeal cái điều khoản đó để mà mình được treo cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa mình, nếu mà mình có nhiều người Việt Nam trong đó. Và có một cái thứ nhì là không có một cái điều khoản nào trong cái bylaws nó nói về cái chuyện treo lá cờ. Thì lúc đó đó mình có quyền tự do, mình muốn treo cái lá cờ nào mà mình nghĩ rằng nó phù hợp cho mình. Nhưng mà mình phải hiểu rằng khi mà mình muốn treo cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa mình á, cũng có những người khác người ta cũng muốn treo theo cái sự tự do của người ta. Trong đó cũng có thể một số người có thể, chẳng hạn như tôi nói bây giờ, Việt Cộng đi, nó qua đây nó treo cái lá cờ của Việt Cộng, mình cũng không làm gì được hết. Thì lúc đó đó, nó sẽ tạo ra một cái conflict trong cái neighborhood đó. Hay là, mình nói một cái thực tế hơn, người Mỹ người ta treo một cái lá cờ của tụi KKK đi, hay là cái lá cờ Confederate flag của Civil War. Lúc đó, nguyên một cái subdivision đó, người ta xung đột với nhau, không người nào thích người nào hết. Rồi có một người nào đó muốn mua căn nhà trong cái khu vực đó, người ta vô tới nó, ủa sao cái subdivision này á treo những cái lá cờ offensive quá. Bây giờ SOA người ta phải làm sao đây? Thì người ta chỉ có một cách duy nhất là người ta cho treo một cái lá cờ mà không ai có quyền oppose hết là lá cờ của xứ Mỹ này. Tôi chưa bao giờ tôi thấy ai nói tôi phản đối cái chuyện treo lá cờ xứ Mỹ. Thứ này xứ Mỹ mà mình đâu có phản đối chuyện đó được. Còn mình treo cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa mình cho là cái đó nó có ý nghĩa như mình. Nhưng mà on the same token, những người khác người ta cũng muốn treo cái lá cờ có ý nghĩa của người ta. Lúc đó mình có đồng ý như vậy hay là không? Đó là ý kiến của tôi.
Dạ, cảm ơn anh Thom. Vậy thì anh có muốn Thom với luật sư David có ý kiến về luật pháp hay là về chính trị ạ?
Tôi nói cái này là luật pháp, mình không nói tới chính trị.
Dạ.
Tôi chỉ nói strictly là luật pháp chứ hoàn toàn không có chính trị. Mình đừng có nói Việt Nam Cộng Hòa vậy. Mình chỉ nói là cái lá cờ theo sự lựa chọn của từng người mà người ta nghĩ rằng người ta thích treo cái đó. Mình muốn cái sự tự do của mình thì mình cũng phải hiểu người khác, người ta cũng có cái tự do của người ta.
Dạ, vâng.
Mà chưa chắc gì cái tự do của người ta mà mình đã thích ra nha. Mình phải hiểu cái chuyện đó nữa.
Như vậy theo anh là cái người này nên lấy cái lá cờ xuống hay là tiếp tục treo?
Tôi không nói là phải lấy xuống hay treo. Nhưng mà tôi chỉ nói với cái người đó đó, cái người homeowner đó đó. Mình phải hiểu rằng mình muốn cái sự tự do của mình thì mình cũng phải keep in mind người khác, người ta cũng có cái sự tự do của người ta. Mà nếu mà bây giờ ai cũng có cái sự tự do, nó sẽ có một cái conflict of interest somewhere down the line. Thì lúc đó nó, HOA phải step in và đưa ra một cái sự rõ ràng là cái nào chấp nhận được và không chấp nhận được. Tôi cho mới vừa cho cái thí dụ là nếu bây giờ một cái người mà người ta ủng hộ KKK, người ta muốn exercise cái quyền tự do của người ta, người ta treo cái lá cờ của KKK trong cái subdivision đó, thì bây giờ tự nhiên nguyên cái subdivision đó nó mất giá ngay tức khắc. Không ai đi muốn mua một căn nhà mà trong cái subdivision có cái lá cờ KKK trong đó. Đó, cái đó là cái sự tế nhị, mình phải hiểu như vậy.
Ok, dạ vâng. Cảm ơn anh Tom nêu lên cái câu hỏi đó mà có rất nhiều khía cạnh, bởi vì lý do Tom mới hỏi anh là muốn Tom với anh luật sư David comment về chính trị hay là về luật, thì anh nói chính, nếu mà về chính trị thì Tom không dám nói trong cái khu vực của chương trình này, tại vì có rất nhiều khán giả đang đợi để hỏi những câu luật, nhưng mà cho Tom góp ý kiến về luật. Nếu luật sư David có thêm góp ý kiến thì mời sau khi Tom nói. Tom hoàn toàn đồng ý với anh Tom về những gì anh đã nói. Nước Mỹ này là nước Mỹ là một nước tự do. Cái đó là tự do cho mọi người hết. Và cũng là tự do để mình làm người khác mất lòng. Và cũng là tự do để mình mất lòng với người khác. Và nếu mà nói nặng hơn nữa đó, là cũng là tự do để mình làm hề, hay tự do mình cho người ta thấy là mình khôn như thế nào hay mình khờ như thế nào, phải không ạ? Tức là theo tiếng Mỹ á, là you're free to be dumb or you're free to be embarrassed. Đó. Thì nếu mà mình đòi hỏi tự do của mình để treo lá cờ Việt Nam, thì cái đó là tự do ở đây, phải không ạ? Nhưng mình cũng phải cho những người khác, những hàng xóm của mình có cái tự do treo những lá cờ của nước khác, dù đó là lá cờ của một cái chế độ, một cái nước nào mà mình không thích. Thí dụ, một nước cộng sản. Thì nếu những thính giả nào mà chống đối là tại sao không cho chúng tôi treo cờ Việt Nam, thì cũng phải chấp nhận là cái quyền của người đó treo một lá cờ của nước khác. Mình không bắt buộc phải chấp nhận cái lá cờ đó, nhưng mà mình sẵn sàng phải chấp nhận và tranh đấu cho cái quyền lợi của mỗi một người có ý riêng của họ. Thì anh Tom nói nếu mà về sau này một cái khu nào đó hai bên đụng chạm nhau tại vì không thích lá cờ của nhau. Thí dụ có một thời gian có những người Mỹ người ta rất là không thích lá cờ của Confederate, phải không luật sư David? Tại vì cái đó họ nghĩ là đại diện cho nô lệ, miền Nam đánh với miền Bắc trong cách đây hơn 100 năm. Đó. Thì nhưng không bao giờ có ai ra luật không được treo lá cờ Confederate. Chỉ trừ người ta ra những cái resolution cho những cái capital building, những cái nhà của chính phủ là chúng tôi sẽ không treo lá cờ đó. Nhưng không ai có thể cấm một người dân nào treo một cái lá cờ mà người khác không thích. Mời sư David.
Đúng rồi. Không, David, không có ý kiến anh Tom.
Tại vì nó dính líu vào chính trị, nhưng mà tại vì Tom chỉ muốn nói là cái mình sống ở nước Mỹ này, quyền lợi, luật là bảo vệ quyền lợi cá nhân nhiều hơn là tất cả những gì khác. Nhưng cái quyền lợi đó, nó có một cái hạn chế là mình không có làm ảnh hưởng hại cho một người khác. Nhưng cái đó nó không có cấm mình làm một người khác giận. Nếu mà mình treo một cái lá cờ nào lên đó, người ta ghét, người ta giận, người ta chửi mình, người ta mắng vốn mình, cái đó là quyền của người ta để không thích cái lá cờ đó, cũng như quyền của mình treo lá cờ đó. Nhưng Home Owners Association, nếu họ cấm lá cờ, cấm mình treo lá cờ Việt Nam trong tất cả những giấy tờ, trong những cái policy của chỗ đó, phải ghi rõ ràng là cấm treo tất cả những lá cờ nào ngoài lá cờ Mỹ. Mà nếu mà có cái đó, mà khu đó người ta, những người chủ nhà xung quanh đó muốn bầu bỏ phiếu để hủy bỏ cái phần đó, hoàn toàn tự do của họ. Nhưng nếu mà có một người nào thưa tại vì kỳ thị, tại lá cờ đó nó đại diện cho một dân tộc nào, thì có thể cái lawsuit đó cũng có thể tiến tới được. Dạ. Sorry, Tom trả lời và góp ý kiến với anh Tom đó, cuối cùng cũng không có đi tới đâu, tại vì cái luật tự do ở đây nó rất wide open, rất lớn, rất rộng, rất mạnh để bảo vệ cá nhân. Nhưng đôi khi nếu mình bảo vệ cá nhân mà làm thiệt hại cho một người khác thì có thể luật đó sẽ bị hủy bỏ. Dạ, cảm ơn anh Tom nha. Số điện thoại phòng studio là 713-6648-002. Giờ thưa mời khán giả giao kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ, xin chào hai luật sư trên đài. Tôi tên Hải.
Dạ, ông Hải.
Xin cho tôi hỏi, có thể hỏi câu hỏi về Diop được không ạ?
Về gì ạ?
Về Diop ạ.
Dạ, bác mời, mời ạ.
Tôi có dự định mua một căn nhà. Khi chúng tôi đi coi nhà thì dựa trên cái list trên website đó, thì mình tới nhà mình coi đó, thì cái nhà đó mình mới biết được là cái nhà đó họ làm thêm phía sau, nối thêm cái bếp là phía sau khoảng chừng 200 square feet. Nhưng mà qua cái lúc mà mình tìm hiểu vấn đề thuế của cái nhà đó thì mình biết được là trong cái appraisal của county đó thì họ không có khai cái vấn đề thêm cái bếp là 200 square feet. Thì nếu mà mình mua cái nhà đó thì cho tôi hỏi là mình có cái rắc rối gì với chính phủ hoặc county hay không? Và nếu mà mình muốn mua căn nhà đó thì giấy tờ gì mình đòi hỏi người chủ đó phải show cho mình thấy để mình biết là cái nhà đó hợp lại?
Dạ vâng, cho thông hỏi là cái nhà này nằm ở trong thành phố nào hay là quận nào hay ở đâu ạ?
Nó nằm ở trong Houston.
Thành phố Houston luôn, phải không? Địa chỉ Houston. Dạ, yeah. Yeah. Ok, yeah. Mời luật sư David.
Cái nó có nhiều phía lắm luật sư Thơm ơi. Bây giờ nói về cái phía HOA. Có nhiều lúc HOA á họ lại họ phạt, họ nói mày phải tháo nó xuống. À, bây giờ nó chưa có kịp nữa, không biết là cái người xin cái bếp này làm cái bếp này có xin HOA không. Mà nếu mà họ không xin HOA mà HOA xuống là họ có quyền tháo nó xuống. Điều thứ nhất. Thì thứ hai đó là mình nói về cái xí điều Houston. Cái xí điều Houston á là bây giờ cái điện trại này nè, những cái này nó có safety không? Đó, là cái có ông thợ điện không? Tại sao phải nói về City Houston? Là tại vì á, luật sư Thơm biết không? Nếu mà bây giờ nhà lỡ nó cháy đó, bảo hiểm nó xuống nó coi và nó không thường, là tại vì mình mua hay là mình sửa những cái gì, cái thêm cái này là không có đúng theo luật của Houston, thì cái bảo hiểm của cái nhà nó sẽ không có trả. Đó. Và điều thứ ba là ảnh hỏi đó, thì ảnh hỏi về cái appraisal. Dĩ nhiên cái appraisal là anh cộng thêm, ok, là cái appraisal nó sẽ lên giá. Bây giờ năm nay cái người appraisal họ có thể là họ chưa thấy, họ không biết, nhưng mà kỳ sau họ thấy được là anh cộng thêm vách tường, anh cộng thêm cái gì đó, thì cái người appraisal của cái quận Harris này có quyền đánh cái giá tăng lên.
Dạ, hoàn toàn đồng ý. Thì bởi vậy mà cái quan trọng nữa đó là nhà này nhà cũ rồi. Tự nhiên anh nói là người ta xây thêm, thế người ta đã ở đó rồi. Thì khi mình mua nhà, trách nhiệm của người mua đó là phần đông trong những hợp đồng ghi là as is, là mua đâu có đó thôi. Ông trách nhiệm của người mua là phải tìm hiểu, điều tra kỹ. Khi mình mua rồi, ông người bán không còn trách nhiệm gì với mình nữa hết. Chỉ trừ hai cái. Một là họ trả thuế, cái phần của họ, thì cái đó trừ ra lúc closing rồi. Thứ nhì là nếu mà cái title của nhà này có vấn đề, tức là có hai ba chủ mà không có rõ ràng cho mình biết, thì mình có hãng title company bảo vệ cho mình. Cái thứ ba nữa đó là nếu họ có biết cái gì mà họ giấu, thì cái câu hỏi của anh thì không dính líu câu thứ ba, tại vì sao họ giấu được những cái bếp 200 feet mà anh hỏi, tức là anh đã thấy rồi, thì họ không có giấu gì hết, thì trách nhiệm của mình đó là phải tìm hiểu rõ ràng là khi mà mình mua xong đó là họ không còn chịu trách nhiệm mình hết. Mình phải chấp nhận như luật sư David nói, trả thêm thuế. Nếu mà appraisal district tính lại là ok, thay vì nhà này 2.000 square feet, bây giờ là 2.200. Rồi nếu mà inspector cái thành phố nói là cho giấy đỏ, dán lên cửa là ok, ông không có giờ xin permit để gắn điện hay gắn nước hay gì trong đây hết, thì chúng tôi yêu cầu một là gỡ ra, hai là phải lên xin permit. Không phải bắt buộc mình phải gỡ ra, phải không luật sư David? Tại vì nếu mình làm rồi, mình có cái bản vẽ, mình lên xin permit, người ta coi, người ta thấy ok, người ta cũng cho, người ta chỉ bắt rồi. Mình đóng tiền phạt.
Họ cần một cái ông general contractor, master general contractor, thì cái người đó họ mới nộp cái tờ giấy xuống ở trong thành phố Houston, thì lúc đó họ mới approve.
Yeah.
Những cái này là mình nói cho tương lai thôi, sự thật là ảnh chưa có bị. Một cái mà em sợ nhất là cái HOA á, tại vì có nhiều lúc HOA họ không xin phép, họ phải kêu mình tháo xuống á.
Tại vì đó là khu của họ nên họ đi lái xe vòng vòng đó hoài à.
Yeah.
Còn thành phố Houston Inspector không bao giờ, đây có cả triệu căn rồi, họ đâu đi coi từ nhà được.
Dạ.
Đó thì bây giờ đó, nếu mà anh hỏi là giờ phải cần làm cái gì, có rất nhiều chuyện để làm lắm, nhưng mà mình phải chấp nhận là nếu mình mua nhà này mình có thể bị nhức đầu về sau này.
Đúng rồi.
Đôi khi mình không muốn đụng vô ổ kiến, tức là sao? Bây giờ nếu mà muốn hoàn toàn mà để cho rất là safe đó là ok, mình lên mình xin permit đi. Tự nhiên bây giờ không ai đụng vô mình đi mình xin permit rồi họ xuống họ inspect nhà mình.
Yeah.
Đó, thì nó thì cũng hơi nhức đầu cho mình, bởi vì tốt nhất đó là anh lấy hẹn tham khảo với một người luật sư của anh, hay là gọi luật sư David hay Tom cũng được sau chương trình, rồi mình nói off air thì Tom có thể khuyên hay David có thể khuyên cho anh rõ ràng hơn nhé. Bây giờ là 4:26 chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương, và tôi là Tom Hoàng.